Thì theo mà kinh Phật Bản Hạnh á, thì nói năm vị này khi Đức Phật Tất Đạt Đa mới đi tu á, thì vua Tịnh Phạn đã sai năm vị này tới để mà hầu Tất Đạt Đa cùng tu khổ hạnh với Tất Đạt Đa. Kinh Phật Bản Hạnh. Và năm vị này cùng tu, rồi một thời gian thấy Tất Đạt Đa bỏ tu khổ hạnh. Tức là nhớ câu chuyện Tất Đạt Đa đói quá bị xỉu phải không ạ? Nhận cái bát cái cháo sữa của nàng Suchata phải không ạ? Rồi mấy vị này nói ông này là giống như mình nói về phá giới đi. Thôi mà nói cho nó dễ đi. Rồi ông này phạm giới là phá giới là bỏ khổ hạnh rồi. Cho nên ông này bỏ ngài đi. Tức là giống như bây giờ mình nói giống như tẩn xuất rồi đó. Bỏ đi, không có theo ngài nữa. Nghĩ ngài đã thối thất rồi, không còn đạo tâm nữa. Và sau khi Tất Đạt Đa tức là thành Phật rồi á, ngài đầu tiên nghĩ là độ hai vị thầy xưa của mình, nhớ không ạ? Một là Út Đầu Lam Phất, hai là Alama Karalama. Nhưng mà hai vị này sao rồi? Mất hết rồi mà. Cho nên tới đó mới nghĩ tới độ cho năm cái huynh đệ Kiều Trần Như này, tức là những bạn tu ngày xưa của mình, phải không? Rồi Đức Phật có phải nói chuyện thuyết pháp trước năm vị này là nghe đầu tiên không đại chúng? Phải không? Không. Trên đường đi tới đó, tới về Lộc Uyển, Đức Phật đã từng gặp một vị Bà La Môn đó không ạ? Mà giảng cho ông ta, nhưng ông ta nghe ông ta không có tin đó không ạ? Bỏ đi. Và Đức Phật khi tới thì mấy vị này nghe nói Đức Phật tới, người bạn tu xưa mình tới, mấy vị khinh thường. Để nói không thèm tiếp. Đúng mà bàn với nhau đó, gặp tới ổng mà mình làm lơ. Nhưng mà tẩn xuất mặt tẩn im lặng. Nhưng mà khi gặp Đức Phật, một bậc giác ngộ có cái từ trường lòng từ bi mở rộng, ánh sáng cái tuệ giác đó nó làm cho bao nhiêu cái lời bàn trước đây với nhau gặp ổng đừng có tiếp trước, đừng cái này nọ làm lơ bỏ mặt nó quên hết trơn, cái lòng cung kính nó khởi lên, nhớ không ạ? Và các vị đó tự động ông thì lấy nước, ông thì rửa chân, ông thì sắp tòa ngồi thỉnh Đức Phật ngồi lên, đúng không? Và đã gọi Đức Phật này đạo hữu hay thế nào, và Đức Phật nó đừng gọi ta là đạo hữu hay gọi ta là Như Lai. Biết quý thầy biết cô có đọc mấy đoạn kinh này không à? Và Đức Phật nói bốn thánh đế, tứ thánh đế, và nói con đường trung đạo xa lìa hai cực đoan là gì? Là mê đắm dục lạc và khổ hạnh, cả hai đều sai lầm. Và Đức Phật chính đích thân là người đã trải qua hai trạng thái cực đoan đó. Đầu tiên là cuộc sống của một thái tử khi chưa xuất gia, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan. Vua Tịnh Phạn vì muốn giữ đứa con trai mình lại để cấy ngôi, cho nên làm mọi cách xây những cung điện mùa xuân, cung điện mùa hè, mùa đông á, cho Tất Đạt Đa hưởng thụ, và có bài bố rất là nhiều cung nữ đàn ca múa hát suốt ngày, ngũ dục đầy đủ. Thậm chí nhiều chỗ ghi rằng Đức Vua Tịnh Phạn còn không cho cái người già cả tiếp xúc với Tất Đạt Đa. Nhưng mà thầy đọc lên thầy nghĩ vậy chứ vua Tịnh Phạn cũng phải tiếp xúc chứ, ông cũng già rồi. Rồi bà Maha Ba Xà Ba Đề cũng phải tiếp xúc chứ không mà, cũng lớn tuổi rồi. Thì chắc cái đó là một cái thêm gì đó mình không biết, mình chỉ đọc thấy. Rồi Đức Phật đã từng trải qua, nhưng mà Ngài không có thấy an bình, Ngài không có thấy hạnh phúc, Ngài không có thấy thỏa mãn cái tâm cầu chân lý Ngài, cho nên Ngài bỏ tất cả Ngài đi. Như vậy là cái cực đoan thứ nhất là đắm mình trong dục lạc, không phải là cái biện pháp giác ngộ giải thoát, không phải là cái nơi an ổn cuối cùng ha. Và Đức Phật 6 năm khổ hạnh. Khổ hạnh còn hơn ngoại đạo khổ hạnh đúng không ạ? Từng ăn hạt đậu hạt mè vân vân, trong kinh diễn đạt rất là nhiều mà. Nói Đức Phật ngồi vậy lâu, người bụng hớp vô còn thấy bộ xương, thấy luôn, nhìn nó đi lấy luôn xương sống phía sau cái bụng á. Thì diễn đạt trong kinh thì nó dữ dội lắm, nó nhiều lắm, mà đại khái vậy thôi. Rồi cuối cùng là Đức Phật khác xác định hai con đường đó là có phải là đúng đắn không? Không, sai lầm đúng không? Đó là hai cực đoan. và bỏ, từ bỏ hai cực đoan có con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó là gì? Là con đường bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo đó là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh chánh định. Vị nhớ không ạ? Con đường vậy rõ ràng. Bài pháp đó xong thì đầu tiên là A Nhã Kỳ Trần Như là người là chứng sơ quả, rồi sau đó không lâu ngài chứng A La Hán nha. Dạ, và lần lượt trong 3 tháng đó, 5 vị đó đều chứng A La Hán. Rồi sau đó Đức Phật mới bảo 5 vị này hãy chia nhau mà đi. Lúc đó trên thế gian này có tất cả, đứng về giải thoát đạo mà nhìn, thức gia là có tật 6 vị A La Hán không mà. Một vị đại La A Hán tức là Đức Phật và 5 huynh đệ Kỳ Trần Như. Và sau đó 3 tháng đó Đức Phật nói các vị hãy ra đi để hoằng pháp. Này các thầy tỳ kheo hãy ra đi. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, các ông ra đi, chia nhau mà đi, không nên hai người đi cùng một chỗ. Tại lúc đó ít quá, nếu hai người đi cùng một chỗ thì mất sự lợi ích những nơi khác. Đó là nhắc lại lần đầu tiên chuyển pháp luân là bài pháp Tứ Thánh Đế độ cho A Nhã Kiều Trần Như. Gọi là sơ tri, người biết pháp đầu tiên. Tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La, cuối cùng thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La. Thì đây là nói khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Thì ông Tu Bạc Đà La này nè, ông ở trong thành Kusilara đó, tức là Kautina đó, nghe Đức Phật mà sắp nhập Niết Bàn cho ông tới để ông hỏi đạo. Lúc đó ông cũng là người tu hành nha, đắc lực nha, ngoại đạo. Nhưng mà tuổi ông là 120 tuổi. 120 tuổi rồi, cho nên ông tới, ông xin Đức Phật, gặp Đức Phật. Nhưng muốn gặp Đức Phật thì phải gặp thị giả Phật trước. Gặp thị giả Phật là gặp ai đây chú? A Nan. A Nan có cho vô không? Không. Trời, Đức Phật đang sắp nhập Niết Bàn rồi, giống như Hòa Thượng bệnh mà người ta vô thăm, còn mình học nhiều khi không muốn cho vô thăm nữa. Làm phiền quá mà, huống chi là sắp nhập Niết Bàn à. Nên như ông kia năn nỉ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật ở trong xa xa nghe nè đó, nghe tiếng ồn ngoài mới hỏi A Nan cái chuyện gì á. Thì A Nan mới trình bày, nó có vị tên Tu Bạc Đà La muốn lên thăm ngài hỏi, nhưng mà con không cho vô, thấy ngài sắp nhập Niết Bàn sợ làm phiền nhiễu. Đức Phật mới bảo A Nan hãy cho ổng vô đi. Khi mà Tu Bạc Đà La vô xong rồi, 120 tuổi rồi, tu hành cũng có mức độ tương đương rồi. Cho nên ngày xưa nó ngoại đạo, người ta tu giỏi lắm, người ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đúng không ạ? Chứ không phải là nó ngoại đạo là dở đâu, chẳng qua họ thiếu chút xíu cái chánh kiến đó thôi, chưa đạt để thấy được duyên khởi vô ngã thôi, cho nên chưa giải thoát thôi. Cho nên nghe cái họ giải thoát liền là vậy. Ông này cũng vậy, 120 tuổi rồi, nghe tới Đức Phật giảng cho bát chánh đạo, nghe sau ông đắc được pháp nhãn. Sau đó Phật nói thuyết pháp thì ông giác ngộ. Đức Phật nói trong kinh nói là thiện lai tỳ kheo, râu tóc ông rụng hết. Sau khi ông chứng A La Hán rồi, Tu Bạc Đà La không nỡ nhìn thấy Đức Phật Niết Bàn, cho nên ông Niết Bàn trước Đức Phật. Tức là sau khi mà ông nghe pháp xong rồi đó, ông chứng được sơ quả, tức là trong kinh gọi là pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh là thấy được pháp. Thấy được pháp là gì? Tức là yathābhūtam, như thị tri kiến. Tiếng Anh là see the world as it really is. Thấy các pháp đúng như nó là. Thấy các pháp đúng như nó là, như thị tri kiến. See the world as it really is. Tiếng Phạn Pali gọi là yathābhūtam. Thì sau khi em chứng sơ quả rồi, ông xin Đức Phật đi xuất gia. Không mà. Và Đức Phật nói sao? Thiện lai tỳ kheo, tự nhiên là râu tóc rụng hết. Đức Phật lại vì ông nói Tứ Thánh Đế, Và ông nghe Tứ Thánh Đế xong rồi ông chứng A-la-hán nha. Đó là cho nên nói là tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La, lần cuối cùng thuyết pháp độ ông Tu Bạc Đà La. Là sở ưng độ giả, gia dĩ độ ngật, tức là những người mà cái duyên đã được độ đều đã độ hết rồi, tức là Xá Lợi Phúc, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp, Ma Ca Chiên Viên, Kiều Trần Như, cho đến người cuối cùng là Tu Bạc Đà La, Đức Phật tự hiện ra đời. Người mà nên độ Ngài đã độ hết rồi. Nhưng mà còn những người chưa độ thì Đức Phật cũng gieo duyên đắc độ về sau. Những đây chưa nói đoạn sau cuối cùng Đức Phật nói trong đó, ai đã độ thì Đức Phật đã độ, nên độ Đức Phật đã độ hết. Còn ai mà chưa độ được thì Đức Phật cũng gieo duyên đắc độ về sau. Ai chưa độ được đại chúng? Ai là người chưa độ được? Ai? Là mình già nè. Thời đó ở đâu mà không có độ được mình? Mình hôm nay chắc lúc đó là ở đâu á. Cho nên ai, nhưng mà Đức Phật gieo duyên đắc độ về, về sau là để lại kinh điển nè, không à. Bây giờ mới gặp được kinh điển biết tu chứ. Đức Phật không để lại Phật Pháp làm gì mình có, mình tu biết tu. Ư Sa La Song Thọ Giang tương nhập Niết Bàn, tức là nơi giữa hai cái cây đôi á của Sa La. Cây đôi là Song Thọ, tức là nói một gốc mà lên hai cây, vậy là hai cây là bốn cây á, nằm giữa đó. Rồi Ngài Thánh Nghiêm các ngài có nói tương truyền á, hãy một cây cây tươi thì cây khô đúng không ạ? Trong cái thuyên cây đôi á, một bên nó khô một bên kia, mà mỗi là cây khô á, lá khô thì sao, màu nó giống như là màu trắng, giống như lông hạt. Và khi nhập Niết Bàn á, là nguyên cái rừng Sa La Song Thọ biến thành nó màu trắng xóa hết trơn giống như tan tóc vậy đó. Thì cái đó sách sử ghi vậy, mình sao mà nói vậy chứ thầy cũng không biết ha, đọc thì nói vậy thôi. Cho nên là xưa năm 1984 á, Hòa Thượng Giác Nguyên á, Hòa Thượng Thiện Tường á, viên tịch, là lúc đó là các chùa có đi nhiều câu liễn lắm, mà thầy thì học chữ Hán từ bé, cho nên rất thích đọc mấy chữ Hán, hãy câu liễn nào vô mình cũng tra cho nghĩa nó gì, nghĩa là gì. Nhưng có những câu liễn mà đi đám tang các cụ á, ví dụ Cao Đăng Phật Quốc thì dễ hiểu không à? Tịch diệt phi diệt thì cũng dễ hiểu. Mà có cái câu không biết cái chùa nào đi cho hòa thượng là gì, hạt thọ tìm huy, mà không hiểu. Hạt thọ là cái gì? Cây hạt á, mà tìm huy là ánh sáng nó lặn đi. Câu đó như thầy là đi đám tang á, hạt thọ tìm huy. Đúng rồi, hạt thọ tìm huy, huy là ánh sáng không à, tìm là lặn mất không à, thọ là cây, hạt sao lại biết hạt thọ là chỉ Sa La Song Thọ? Tại vì khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái vườn nó biến thành màu màu trắng như lông con chim, chim hạt. Đây là chỉ Niết Bàn. Cho nên nó đi mấy cụ hồi xưa mà giỏi chỉ nho hay chơi điển tích hay dùng cái gì nó bí hiểm á, nên mình đọc không hiểu gì hết trơn. Sao rồi lớn lên, ồ hạt thọ tìm huy là vậy. Tìm huy là chỉ cho nhập diệt nha, là ánh hào quang, ánh nắng bây giờ nó lặn mất rồi. Lấy cái điển tích nó là khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, phải các chư thiên mà nói làm sao, ồ mặt trời đã lặn rồi, ánh sáng thế gian đã mất, con mắt thế gian đã không còn, nhớ không à, ánh sáng không à. Điển tích là phải đọc kinh thật là nhiều mới lý giải được. Mà mình hồi bé mình chỉ đọc tiếng học tiếng Hán thôi không có hiểu. Viết vậy đỡ mai mốt quý thầy quý cô mà đi đâu mà gặp cái chữ này là viết nghĩa là gì? Hạt thọ là chỉ Sa La Song Thọ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lá cây nó biến thành màu trắng hết, lông chim hạt rồi đó, hạt thọ. Ư Sa La Song Thọ Giang tương nhập Niết Bàn, sắp nhập Niết Bàn ha mà. Niết Bàn có hai ha, Nirvana và Parinirvana. Cái này gọi là Bát Niết Bàn hay là Maha Đại Bát Niết Bàn. Thầy chú không, Nirvana là Niết Bàn nha. Niết Bàn dịch là tịch diệt hay là lửa tắt như củi hết lửa tắt. À, thì là khi không còn phiền não tham sân si nữa, thì không còn sự tái sanh nữa, thì gọi là niết bàn. Nhưng mà khi một vị mà thành bậc bậc A-la-hán, hay là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành đạo với cội Bồ Đề, thì lúc đó tâm Ngài đã không còn phiền não tham sân si nữa, thì lúc đó Ngài đã niết bàn chưa? Niết bàn rồi đó. Nhưng mà cái thân ngũ uẩn của Ngài còn không? Sắc thọ tưởng hành thức còn không? Còn. Nhưng mà ngũ uẩn, nó khác với ngũ thủ uẩn. Thủ upa dana. Upadana dịch là gì? Clinging or attachment. À, clinging. Tiếng Anh là clinging or attachment, là nắm chặt lấy, thủ mà. Thủ đây là tiếng Hán đó vậy. À, tiếng Phạn là upadana. Thủ, là chấp thủ, nắm lấy. Khi mình là phàm phu á, mình nói ngũ uẩn, cái đồng nghĩa là ngũ thủ uẩn. Bởi vì chúng ta mình còn tham sân si, là mình còn chấp thủ mà, nơi sắc, nơi thọ, nơi tưởng, nơi hành, nơi thức. Phải nụ ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức không? Mình còn sự chấp thủ trong đó. Hay là trong kinh nói ngũ ấm xí thạnh khổ. Chữ xí thạnh này một thời gian dài nó làm cho thầy phải suy nghĩ rất nhiều. Xí thạnh là gì? À, tại truyền bản trong A Hàm thì dùng chữ xí thạnh nhiều hơn. Không, mà xí, à, flaming, flame là cái ngọn lửa, à, flaming, ngọn lửa xí thạnh là xí nó bốc lửa lên, cháy lên, rồi ngọn lửa này lửa phiền não, lửa tham, lửa sân, lửa si, tức là ngũ ấm xí thạnh khổ là ngũ ấm sắc thọ thể hình thức, bởi còn tham sân si phiền não dục vọng, cho nên nó là khổ. Trong cái ngũ ấm xí thạnh khổ là cái bản Hán dịch dùng cho xí thạnh. Nhưng mà ở trong cái bản của Pali, trong các kinh Nikaya dịch là ngũ thủ uẩn nha, ngũ thủ ấm nha. À, xí thạnh, ngũ ấm xí thạnh khổ, nó đang bốc cháy. Cái gì cháy? Giống như nhà lửa này, tham sân si. Trong bài kinh Đức Phật nói về ngọn lửa đó. À, thì khi mà Đức Phật với cội Bồ Đề thành đạo, hay là một vị A-la-hán chứng quả A-la-hán tự tác chứng, thì lúc đó dù các vị còn cái thân này, các vị phải ăn nè, phải ngủ nè, bệnh phải uống thuốc nè, đúng không ạ? Thì như vậy vẫn còn cái xác thân này, nhưng mà thủ các vị còn không? Chấp thủ còn không? Không, thì chỉ còn ngũ uẩn thôi. Thủ hết rồi cho nên các ngài chứng được Niết Bàn. Đức Phật chứng được Niết Bàn. Nirvana tịch diệt. Cái gì tịch diệt? Phiền não tịch diệt ha. Không còn phiền não nữa. Nhưng mà đến khi cái lúc mà cái thọ mạng hết, đến khi cái báo thân này xả bỏ, thì Đức Phật cũng như là các đệ tử A-la-hán gọi là Parinirvana. Không mà Pari, Parinirvana, à, Pari tức là nó trọn vẹn đó. Mà dịch Pari, dịch tiếng Hán là gì? Bát Niết Bàn. Các vị nghe chữ bát Niết Bàn không? À, và đặc biệt để tôn trọng chỉ cho cái tịch diệt khi xả báo thân của Đức Phật, nó khác với các việc đệ tử, cho thêm cái chữ Maha. Maha là dịch là đại, hiểu không ạ? Đại Bát Niết Bàn. Các vị có nghe kinh Đại Bát Niết Bàn không? Nói về sự viên thịnh Đức Phật. Ủa, giảng về đây chúng hiểu được ý thầy không à? Mình từ ngôn ngữ học, từ khái niệm Phật Pháp, à, để mà tìm hiểu kinh điển, hiểu tới nơi tới chốn. À, Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn này còn gọi là hữu dư y, Niết Bàn này gọi là vô dư dư y. Dư là dư cái gì? Dư cái thân ngũ uẩn này. À, hữu dư ta còn dư là cái thân ngũ uẩn này. Nhưng mà Niết Bàn, bởi vì không còn chấp thủ, hết Upadana rồi, hết chấp thủ rồi, còn ngũ uẩn, không có ngũ thủ uẩn, không còn lửa phiền não cháy, nên gọi là niết bàn. Nhưng vẫn còn cái thân này, cho nên vẫn nhìn bề ngoài giống như người, cũng già, cũng bệnh, cũng chết, đúng không ạ? Đức Phật vẫn tuổi già mà, 8 tuổi Đức Phật nói ta như chiếc xe đã sọc sệt rồi, không mà Đức Phật trước khi nhập niết bàn, A Nan hầu Đức Phật nhìn da Đức Phật, trời, ngày xưa da Đức Thế Tôn mới vàng kim, bây giờ nó đã đổi màu rồi, nhìn Đức Phật mà nằm mà còn xương già cả nó đau nhất á, cho nên A Nan phải gấp chiếc y tăng già lê làm 4 lần, nhớ không ạ? Để cho Đức Phật nằm cho nó êm. Thì vậy mà đọc trong kinh mà thấy Đức Phật cũng trải qua kinh nghiệm của một con người bình thường về mặt sắc thân, nhưng mà trong tâm của Ngài thì không còn phiền não tham sân si, nên Ngài đã có niết bàn từ 45 năm trước rồi, từ khi 35 tuổi đến khi 80 tuổi rồi, thời gian đó đã có niết bàn rồi đó. Nhưng bây giờ xả luôn cái báo thân này, gọi là bát niết bàn, hả mà. Và đặc biệt để chỉ cho tôn trọng Đức Phật, phân biệt với sự niết bàn các đệ tử khác, cho nên là thêm chữ đại vô là đại bát niết bàn. Hiểu được ý này đó không ạ? Rồi chúng ta đi tiếp. Ư sa la xong thời gian tương nhập niết bàn. Vậy niết bàn ở đây là hữu dư hay vô dư? Vô dư niết, niết bàn xả luôn cái thân ngũ uẩn đó. Thị thời là lúc đó trung dạ là giữa đêm tịch nhiên vô thinh, tức là điều yên tĩnh, không có tiếng động. Vị chư đệ tử vì các đệ tử lược thuyết pháp yếu, nói những điểm trọng yếu của giáo pháp một cách sơ lược, nói một cách sơ lược trọng điểm của giáo pháp. Thầy đọc tiếng Hán, thầy dựa tiếng Hán thầy dịch trước nha, còn cái dịch cái văn kia là khác, văn kia thầy dịch theo nhịp năm chữ để mình tụng. Trung dạ giữa đêm nha. Nếu mà đọc giữa đêm thì cũng được, hiểu vậy cũng được. Nhưng mà nếu hiểu sâu hơn về cái văn hóa đó, thì ở Ấn Độ ngày xưa chia một ngày một đêm ra làm 6 thời, gọi là trú dạ lục thời, nhớ không ạ? Trú dạ lục thời. Trú dạ lục thời. Kinh A Di Đà nói trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm, dĩ xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, có nhớ không? Kinh A Di Đà. Đừng nói thầy không biết đi nha. Ngày đêm 6 thời. Ngày là trú phải không ạ? Dạ là đêm. Lục là 6 thời. Vậy ban ngày đó chia làm 3 thời: sơ nhật, trung nhật, rồi gì nữa, hậu nhật. Rồi đêm mình có cũng 3 cái là gì? Sơ dạ, trung dạ và hậu hậu dạ, đúng mà. Này là đêm. Thì sơ dạ đó là từ khoảng 6 giờ tối cho đến 10 giờ tối. À, 6 giờ tối cho đến 10 giờ tối. Trung dạ đó từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Hậu dạ đó từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Tới một đêm á thì có sơ dạ, trung dạ, hậu dạ. Khi dạ là khi mặt trời nó bắt đầu lặn á, thì 6 giờ mặt trời nó lặn á, thì khoảng 6 giờ tối đến 10 giờ tối là sơ dạ. Rồi từ trung dạ là 10 giờ tối đến 2 giờ sáng ha. Và hậu dạ từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Như vậy á, thì một đêm á, có 12 giờ. Đúng rồi, một đêm có 12 giờ. À, mà chia ra làm 3 thời. Một thời là 4 tiếng đồng hồ phải không ạ? Rồi. Thì một ngày cũng vậy, sơ nhật á, từ mấy giờ đại chúng? Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Trung nhật từ 10 giờ sáng đến mấy? Tới 2 giờ chiều. Hậu nhật từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Đúng này chưa? Này, thì Đức Phật vào trung dạ giữa đêm nhập Niết Bàn. Sắp nhập Niết Bàn vào lúc giữa đêm là lúc mấy giờ tới mấy giờ? Từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Gọi là trú dạ lục thời. Vì các đệ tử lược thuyết pháp yếu. Đệ tử ở đây là chủ yếu là hàng thanh văn đệ đệ tử. Cho nên Đức Phật gọi này các thầy tỳ kheo, thanh văn đệ tử, nghe lược thuyết pháp yếu. Pháp yếu là gì? Là tinh yếu của giáo pháp. Ở tiếng Hán á, thì cái chữ sau mới là chữ chánh. Ví dụ như pháp yếu đi. Pháp yếu. Thì chữ yếu này chánh nè. Đức Phật lược nói những điểm trọng yếu trong giáo pháp. Những điểm trọng yếu của giáo pháp. Lược ý, gọi là pháp yếu. Nếu tiếng Anh gọi là the core teachings hay là the essential of the teachings, là những điểm trọng yếu ở trong giáo pháp. Cho nên trong kinh Di Giáo chúng ta thấy là những lời Đức Phật dạy không có lý luận dông dài, mà Đức Phật nói thẳng chỉ thẳng. Nói thế nào là thiểu dục, thế nào là tri túc, thế nào là hổ thẹn, thế nào là nhẫn dục, thế nào là trí tuệ. Nói thẳng, thẳng tắc, tóm tắc. Mà những lời văn nó rất là mạnh, rất là sâu sắc, giúp cho cái người học của chúng ta, người sau khi mình tụng lên, đi vào ở trong lòng của mình. Thì đây là cái phần vào kinh lời tự. Đó là thầy giảng cái phần. Bây giờ mình đọc của Ngài Thánh Nghiêm lại một chút nha, coi Ngài Thánh Nghiêm giảng như thế nào. Giờ mình đọc cái phần dịch nghĩa. Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu chuyển pháp luân độ Ngài Triệt Kiều Trần Như, cho đến lần sau cùng độ Tu Bạc Đà La, những ai nên được độ Như Lai đều đã độ. Lúc sắp vào Niết Bàn trong đêm khuya thanh vắng, không có một tiếng động giữa hai cây sa la, Đức Phật vì đệ tử nói tóm lược pháp yếu. Sớ giải nội dung. Đức Phật vĩ đại trọn đời du hóa, hoằng dương Phật Pháp rộng độ vô lượng chúng sinh. Theo tư liệu về cuộc đời Đức Phật, Đức Phật lần cuối cùng trước lúc sắp nhập Niết Bàn còn đi bộ từ Nam đến Bắc, dọc đường thuyết pháp độ chúng sinh. Đến vùng Câu Thi Na La có 4 cây sa la mọc thành cặp đối xứng nhau, Ngài mới nằm xuống giữa 4 cây này chuẩn bị nhập Niết Bàn. Lúc đó thân thể Đức Phật vô cùng già yếu, mỏi mệt, cũng cảm thấy nhiệm vụ độ sinh của mình đã xong. Tuy nhiên Ngài vẫn tha thiết ân cần giáo hóa những vị đệ tử tỳ kheo đang theo Ngài bên cạnh. Đức Phật muốn mọi người sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn không nên quên đi mục đích xuất gia. Điều này giống như một người mẹ từ ái lúc sắp đi xa, ân cần dặn dò, nhắc đi nhắc lại con mình phải biết tự chăm sóc như thế nào. Từ điểm này nhìn, chúng ta có thể thấy được nhân cách vĩ đại của Đức Phật qua tấm lòng và việc làm không bình phàm. Nếu nói tướng quân chết ở chiến trường dùng da ngựa mọc thay là chết được đúng chỗ, đây là lời của Mã Viện á. Mã Viện mà cái ông mà đem quân qua đánh Hai Bà Trưng của mình đó mà. Lời của Mã Viện, làm tướng làm trai phải chết ở xa trường, da ngựa bọc thay. Câu nói của Mã Việt. Tức là một người mà làm trai thì phải chết đúng chỗ, chứ không phải là chết ở chăn êm niệm ấm. Ngày Thánh Nghiêm dẫn câu đó để nói tiếp: vậy pháp sư lên tòa thuyết pháp độ chúng mãi đến hơi thở cuối cùng cũng có thể gọi là chết được đúng chỗ. Chúng ta thấy những vị hoằng pháp á, và cả cuộc đời bôn ba đến khi mất mà thôi, cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, thì là chết được đúng chỗ. Thiền sư tinh tấn dụng công, nếu có thể tọa thoát lập vong, hay đang ngồi thì tịch lúc đứng ra đây, là thầy dịch nghĩa chứ tọa thoát lập vong cho mọi người biết, thì cũng gọi là chết được đúng chỗ. Trước khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn lưu lại lời răn dạy cuối cùng. Đây chính là tấm gương của bậc đạo sư của cõi trời người, đáng để cho chúng ta noi theo. Giải thích từ ngữ sơ chuyển pháp luân, ý nói thuyết pháp lần đầu tiên. Chuyển là chuyển phiền não thành trí tuệ, chuyển sinh tử thành giải thoát, chuyển phàm phu thành thánh giả, chuyển ô nhiễm thành thanh tịnh. Vậy dùng điều gì để chuyển? Cần phải dùng Phật Pháp để chuyển. Sao lại dùng luân để hình dung Phật Pháp? Đây là theo truyền thuyết Ấn Độ, chuyển luân thánh vương là vị vua chinh phục khắp bốn phương thiên hạ mà không gây ra việc đổ máu. Vua thánh vương này luôn có một luân bảo hay cổ xe báo đi tiên phong phía trước. Chỉ cần luân bảo đi đến nơi nào, nơi đó sẽ thuần phục mọi người để vui vẻ tiếp nhận sự giáo hóa và chính sách nhân từ của chuyển luân vương. Dưới sự giáo hóa của chuyển luân vương, nhân dân cả nước đều thực hành 10 thiện pháp. Vì vậy nên dùng chuyển pháp luân để tỷ dụ cho việc thuyết giảng Phật Pháp. Ý nói người nghe được Phật Pháp liền có thể phá trừ tất cả chấp trước và các pháp ác bất thiện trong tâm mình. Đó là giải thích đầu tiên cái chữ chuyển pháp luân. Kế nữa, giảng A Nhã Kiều Trường Như là một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên được Đức Phật hóa độ. Sau khi thành đạo, năm vị đó là: một, A Nhã Kiều Trường Như, Anyan Khandana; hai là A Thuyết Thị Asachi; ba là Mahanam, và ba, bốn là Bà Đề; năm là Bà Phu, Padiya và Vapa. Ở đây lấy A Nhã Kiều Trần Như làm người đại biểu, vì Ngài là người chứng quả A-la-hán đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo. Trước hết vì năm vị tỳ kheo này nói pháp tứ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lần thứ nhất Ngài nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Kiều Trần Như nghe xong liền chứng quả A-la-hán. Phật kế đó lại nói: khổ nên biết, tập nên đoạn, diệt nên chứng, đạo nên tu. Lại nói thêm: khổ đã hết, tập đã đoạn, diệt đã chứng, đạo đã tu. Sau khi ba lần chuyển hay tuyên thuyết pháp tứ đế, bốn vị khác trong thời gian 3 tháng toàn bộ đều chứng được quả A-la-hán. Sau khi Đức Phật dặn dò giao phó nhiệm vụ hoằng pháp độ sinh cho các vị A-la-hán này, dạy họ phải chia nhau đi các nơi hoằng hóa thuyết pháp độ sanh, không nên hai người cùng đi một chỗ. Đây là vì lúc đó chúng sinh quá khổ, còn người thuyết pháp lại quá ít. Giải tiếp, Tu Bạc Đà La, tức là cái vị 120 tuổi đó, vốn là một vị ngoại đạo Bà La Môn sống trong thành Câu Thi Na La, lúc đó là 120 tuổi. Ông tự biết mình chưa được giải thoát, nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn liền vội đến rừng Sa La Sông Đỏ cầu xin gặp Phật. Lúc đó tôn giả A Nan ngăn ông lại, chính Đức Phật đích thân cho phép ông vào. Sau khi nghe Đức Phật giảng bát chánh đạo, ông liền chứng được sơ quả. Sau khi nghe xong pháp tứ đế, ông liền chứng quả A La Hán. Sa La Sông Thọ là một loại cây lá to Ấn Độ. Trong tư liệu về cuộc đời của Đức Phật, rừng Sa La Sông Thọ được xưng là hạt lâm, đã hạt thọ đó, hạt lâm. Tương truyền bốn gốc cây Sa La chia làm 2 cặp đối nhau, mỗi cặp có 1 cây tươi và 1 cây khô. Lá cây do đó từ màu xanh chuyển qua màu trắng xám. Lá cây đang xen, rễ cây quấn nhau, cho nên tuy là 4 gốc cây nhưng xem ra chỉ có 2 cây, đối nhau, nhân đó gọi tên là song thọ. Nhập Niết Bàn là tịch diệt theo ý nghĩa của Phật giáo Nguyên Thủy, không sinh không diệt là tịch diệt cứu cánh. Lại có hai lớp ý nghĩa, một là hữu dư Niết Bàn, tức khi chứng được quả A-la-hán, đã ra khỏi ba cõi nhưng vẫn còn sắc thân. Nói cách khác, một vị A-la-hán chứng được hữu dư Niết Bàn khi phiền não đã diệt, sinh tử đã giải quyết xong, việc nên làm đã làm, không còn thọ thân hữu hữu, tức tái sinh. Hai là vào vô dư Niết Bàn, đây là chỉ cho cái chết của thân vật lý. Sau khi xả thọ mạng, không còn trở lại thế gian này nữa, của bậc thánh giả đã được giải thoát, Phật và A-la-hán. Tuy nhiên, ngoài hai nghĩa đó ra, Niết Bàn trong Phật Pháp Đại Thừa lại có thêm ý nghĩa thù thắng khác. Ý nghĩa thù thắng khác là gì? Tức là trong Đại Thừa còn lập ra là tánh tịnh Niết Bàn và vô trụ xứ Niết. Niết Bàn, à, tánh tịnh Niết Bàn là chỉ cho Phật tánh thường trú, bất sanh bất diệt, thường lạc ngã tịnh, và tánh tịnh Niết Bàn. Và vô trụ xứ Niết Bàn là gì? Là chỉ cho Bồ Tát ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đều ung dung tự tại giải thoát. Ở địa ngục như là Đề Bà Đạt Đa được coi là nghịch hạnh Bồ Tát. Ở địa ngục mà khi A Nan xuống hỏi thăm trong phẩm Đề Bà Đạt Đa kinh Pháp Hoa, phải không ạ? Đề Bà Đạt Đa vẫn trả lời: ta ở đây vui như ở cõi tam tam thiền. Cho nên Niết Bàn không có nơi chốn nơi nào, tùy sở trụ xứ an lạc tinh thần của Bồ Tát hạnh. Thì cái đó là cái nghĩa thù thắng của Niết Bàn trong Đại Thừa nha. Đây thầy nói thêm một chút. Rồi giữa đêm Trung Đà Dạ là đơn vị thời gian thường thấy trong thánh điển Phật giáo Ấn Độ. Thời Đức Phật chia một ngày một đêm làm sáu thời. Ban ngày có ba thời, buổi sáng, giữa trưa và xế chiều. Ban đêm có ba thời, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Mỗi thời tương đương với 4 giờ theo cách tính thời gian hiện đại. Như vậy giữa đêm là khoảng từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Các vị thấy rõ không ạ? Cho nên hôm nay chúng ta học tới đây, có tài liệu tham khảo, mặc dù thầy có giảng thêm, ai ghi nhận được thì tốt, còn không ít ra đại chúng cũng có tài liệu để chúng ta ôn tập. Và chúng ta ngưng ở đây nha. Và chúc đại chúng cuối tuần an vui nha. Rồi mời đại chúng đứng dậy hồi hướng.